Chàng rể quyền thế, chương 3125, góc truyện audio.com, chương 3125. Thang Diệp Đạn chưa kịp nói hết lời. Toàn thân cô đột nhiên cứng đờ, sắc mặt vô cùng xấu xí, bởi vì Sở Tuấn Hiên hoàn toàn không để ý tới quy tắc. Lúc hắn đạp cửa mở ra, khẩu súng săn trong tay đã ngăn cản đám người, mặc cho hắn đuổi ra ngoài. Một tiếng động lớn vang lên, con ngựa đực đầu đàn bay ra, những người phía sau cũng quay lưng lại. Sau đó Sở Tuấn Hiên bước tới, súng săn trong tay nhắm vào tiểu đoàn đang choáng váng. Hắn không ngừng bóp cò, những kẻ được gọi là đồng bọn này thậm chí không có cơ hội đến gần. Nhưng họ đã ngã xuống ngay lập tức, chỉ còn sức lực để rên rỉ và lăn lộn trên mặt đất. Tên khốn kiếp, tên cầm đầu hung tợn khi nhìn thấy cảnh này vô cùng tức giận. Hắn muốn rút súng giết Sở Tuấn Hiên, nhưng Sở Tuấn Hiên cười gằn, tiến lên một bước, trực tiếp lao tới trước mặt hắn. Sau đó súng săn trực tiếp đập vào trán đối phương. Bốp, không cho con chó săn đầu đàn có cơ hội phản ứng. Khẩu súng của Sở Tuấn Hiên trực tiếp đập vào trán đối phương. Đối phương cảm thấy hai mắt tối sầm lại, sau đó ngất đi. Những tên cầm rìu kiêu ngạo này vốn đã cạn rượu từ lâu, đã quen với những kiêu ngạo này, làm sao có thể là đối thủ của Sở Tuấn Hiên độc ác. Thang Diệp Đan cứng đờ nhìn cảnh này, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Cô không thể ngờ rằng ai đó đang sử dụng một khẩu súng để đe dọa băng đảng đầu búa và đẩy kẻ bất khả chiến bại sang một bên. Chỉ có thể nói, thủ hạ của Bùi Nguyên Minh cũng rất kinh khủng. Mặc dù Thang Diệp Đan cố ý nói, có thể dựa vào súng ống tay nghề gì nam nhân. Nhưng nhìn thấy cảnh Sở Tuấn Hiên đầy bất khả chiến bại, cô không nói được gì. Tiếp theo, Sở Tuấn Hiên dẫn đường hạ gục hết từng sân, bất kể là bên kia chuẩn bị đao rìu, hay đàn ông dũng mãnh, thậm chí chuẩn bị súng ống, Sở Tuấn Hiên đều không khách sáo, bất quá chỉ là mấy cái tát, khiến cho đối phương thật điên bát đảo, sau đó tiếp tục dùng súng oanh tạc. Nhưng một số cao thủ ẩn nấp trong bóng tối đã bị Tần Ý Hàm Sơn bí mật sẵn sàng giải quyết. Đền tên nào hạ tên đó. Sở Tuấn Hiên thực sự biến thành một tay súng cừ khôi. Hiển nhiên, cả đời này anh ta cũng chỉ kiêu ngạo như thế được một lần. Cuối cùng, 10 phút sau, Sở Tuấn Hiên đã mở một cánh cổng bằng đồng. Hai mắt đột nhiên sáng lên. Đây là một sân được trang trí đẹp, mang phong cách Giang Nam rõ nét. Đặc biệt là khu vực cao nguyên, nơi đây mang vẻ ấm áp, với nhiều loài thực vật độc nhất vô nhị ở Giang Nam, mang đầy tính nghệ thuật. Với sự gia nhập của đám người Bùi Nguyên Minh, sát khí đột ngột dâng lên trong sân có vẻ tinh xảo này. Hàng trăm tinh duệ bước ra từ mọi phía. Những người này đều cầm súng trong tay, vẻ mặt lạnh lùng. Đi đầu là một số người đàn ông trung niên mặc vest đen. Thái dương của bọn họ đều nhường cao, ánh mắt như điện lạnh, cả người đằng đằng sát khí, lộ ra thực lực tốt. Rõ ràng, những người mặc bộ đồ đen đều là thành viên cao cấp của băng đảng đầu búa, trong khi những người khác là những người ưu tú thực sự của băng đảng đầu búa. Những người này nhìn Bùi Nguyên Minh và đám tùy tùng của anh ta đã dồn hết sức đẩy mà sợ hãi và ghen tị. Là một trong 6 băng nhóm lớn ở Vũ Thành, băng đảng đầu búa luôn bắt nạt người khác dù là kẻ cuối cùng của nó. Họ bị dẫm lên đầu như thế này từ khi nào? Sự việc hôm nay, nếu như được báo lại, băng đảng đầu búa có lẽ sẽ trở thành trò cười trên toàn bộ đường Vũ Tông. Ngay cả người ngoài cũng không giải được. Vậy thì nói gì về 6 băng nhóm ở Vũ Thành? Tốt hơn là nên đánh và chết trên mặt đất. Đùa tôi à? Tuy nhiên, nhìn Sở Tuấn Hiên với vẻ mặt kiêu ngạo và Bùi Nguyễn Minh với vẻ mặt thờ ơ, những người này biết rằng họ không thể lộn xộn. Cách chương.